100. Xác thân chư Phật có giới hạn, mà trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không giới hạn.
Phật nói rằng A Nan, nấc quả nấc đai quả nước của chư Phật có giới hạn, mà hư không thì không có giới hạn. Cũng như vậy, nhìn thấy xác thân của chư Phật có giới hạn, mà trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không có giới hạn. Để chúng ta thấy, chúng ta mà thấy Phật đó mà, chúng ta thấy sắc thân Phật đó là chúng ta thấy chỉ thấy cái ứng thân thôi, còn cái báo thân mà của ngài tự thọ dụng đó mà chúng ta đâu có thấy được. Cái đó, cái phân tích trí tuệ của báo thân vô giới hạn, cũng như sự rộng lớn, sự thanh tịnh của pháp thân Phật thì vô giới hạn. A Nan, sắc thân của chư Phật quay tướng hảo, chủng tánh giới định tuệ giải thoát tri kiến, thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, đại từ đại bi, quay nghi sở hành thọ mạng, thuyết pháp giáo hóa thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, các phương tiện để thành tựu Phật pháp trọn vẹn thì đều bình đẳng giống nhau. Đức Phật có 18 cái pháp gọi là bất cộng: thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Đấy, Đức Phật của chúng ta là vậy đó. Đặc biệt là chỉ có Phật là có 18 cái pháp gọi là bất cộng với đại nhị thừa, với phàm phu, bất cộng với tất cả, từ Bồ Tát tới Bích Chi Phật, tới Duyên Giác, tới Thanh Văn, tới trời người, tất cả chúng sanh. Phật là đặc biệt bất cộng. Bất cộng như là không chung, không giống. Tức là thân khẩu ý, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Thân của Đức Phật là không có làm những cái điều lỗi lầm, miệng không nói những điều lỗi lầm, ý không nghĩ những cái việc lỗi lầm. Thế thì thân khẩu ý là lành rồi nè. Vô dự tưởng, vô dự tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, không có cái tạp tưởng. Chỉ dự tưởng này tức là tạp tưởng, tưởng lăng nhăng lung tung. Vô bất định tâm là lúc nào tâm cũng được định. Vô bất tri dĩ xả là biết tất cả mà rồi là coi như không biết gì hết, đều là xả hết. Dục vô giảm, tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm. Cái hướng mà an trụ trong Bồ Đề Niết Bàn không có lúc nào giảm. Còn như chúng ta đây thì chúng ta đi học Phật thì lúc đó cái ý muốn Bồ Đề Niết Bàn, muốn là hành thiện thì có, nhưng mà có lúc nó bị lui sụp, ra nghe bạn bè tiệc tụng định đám đi chơi này kia, cái nó giảm liền à. Cái ý muốn Bồ Đề Niết Bàn, nó hướng về Bồ Đề Niết Bàn nó bị giảm. Còn Phật thì dục vô giảm, tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm, siêng năng tinh tấn trên đời Bồ Đề Niết Bàn không có giảm, là chánh niệm không có lúc nào giảm. Rồi định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tùy kiến vô giảm, luôn luôn lúc nào cũng chánh định. Và giải thoát thì giải thoát tùy kiến à, tức là diệt trừ ngã chấp và pháp chấp, không có lúc nào bị lưu sụp, lúc nào cũng sẵn sàng là có cái tư tưởng quán chiếu sáng ngời là vấn đề phải diệt ngã và phải diệt đi cái ý niệm chấp pháp. Rồi nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Thân nghiệp mà muốn làm ra cái gì đó thì bằng trí tuệ quán chiếu rõ ràng, quán sát rõ ràng hết rồi mới làm, chứ không khi nào mà làm một cách mà ngẫu nhiên mà không có tự chủ. Rồi khẩu nghiệp muốn nói là điều gì là trí tuệ đã nhận thức rõ ràng rồi, nói điều này có đau khổ cho ai không, và nói những lời gì để cho chúng sanh được an vui giải thoát. Thế thì khẩu nghiệp ha là do trí tuệ điều khiển, và ý nghiệp tất cả những cái sự nghĩ ngợi là vì lợi lạc cho chúng sanh, vì giải thoát giác ngộ cho mình và cho tất cả chúng sanh, chứ không có ý nghĩa khác. Ba cái nữa ha là trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Trí huệ của Đức Phật là biết việc quá khứ đúng, biết việc hiện tại đúng, và biết việc tương lai đúng. có cái trí tuệ vậy. Thành ra 18 pháp đó ta gọi là 18 pháp bất cộng, mà chỉ có Phật mới có thôi. Thành ra dựa vào đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật thành Phật là đâu có phải là do cái gì lạ lắm đâu. Do thân khẩu ý không có lỗi, do trí tuệ sáng suốt hoàn toàn, những việc quá khứ, những việc hiện tại cũng như những việc vị lai. Và vấn đề diệt trừ ngã chấp và pháp chấp, vấn đề diệt trừ cái phiền não, cái vô minh, vấn đề định tâm cho thanh tịnh, thì trong 18 pháp đó đều là cụ thể, là người nào làm được như vậy là người đó đều có thể thành Phật được hết, chứ không có cái gì mà là quyền diệu mà vượt ngoài cái hiểu biết của con người. Người nào đủ 18 cái pháp như vậy là thành Vô Thượng Bồ Đề, thành Như Lai Thế Tôn đó, gọi là thập bát bất động pháp. Từ Bồ Tát trở xuống không có ai có được 18 pháp như vậy. Mà người nào có 18 pháp như vậy đó là cái tiêu chuẩn của bậc Vô Thượng Bồ Đề và Vô Thượng Niết Bàn. Các vị thấy không có gì lạ, chúng ta làm chưa được, thành ra chúng ta trên đường tu vậy thôi, chứ đâu có cái gì khó lắm đâu. Hằng ngày kiểm điểm cho thân khẩu ý của mình có lỗi không? Thân nói vấn đề sát đạo dâm, khẩu nói vấn đề dụng ngôn ngữ lưu thi ác khẩu, ý vấn đề tham sân si mình có hay không? Nếu mà thân vô thức, khẩu vô thức, ý vô thức, thân vô ý không lỗi là các vị có 3 món trong 18 món rồi. Thì chỗ đó để ý, tôi muốn nói đại chúng là tôi nhắc quý vị cũng như là tôi nhắc cho bản thân tôi, học Phật là vấn đề phải tu sửa, chứ học mà học để chơi không, tôi nói thiệt tôi nản lắm, tôi không bằng lòng đâu. Giảng cũng muốn giảng mà dạy cũng muốn dạy, nếu mà học mà để chơi không thì tôi thấy không cần thiết, tôi phải làm cái vụ đó. Thành ra là cái việc mà tôi nói các vị là động viên nhau, nhắc nhở nhau hả, để cùng tu sửa. Mà tu sửa thì nó làm cho bản thân mình an lạc, mà sống ở trong cái xóm làng, trong cái xã hội nó đẹp đẽ lắm. Rồi ngoài cái thập bát bất cộng pháp ra, Đức Phật còn tại từ đại bi, quay đi sở hành thọ mạng thuyết pháp giáo hóa thành trụ thành tử chúng sanh. Đức Phật coi được bình đẳng đó. Vì thế cho nên Như Lai có ba cái biệt hiệu gọi là Na Đà A Già Độ A Ra Ha Tam Miệu Tam Phật Đà. Như Lai có ba cái phú nghĩa đó, ba phú nghĩa đó tức là Na Đà A Già Độ, tức là chánh giác, rồi biến chánh giác, rồi là vô thượng chánh biến tri giác. Cái hiệu của Đức Phật là có ba cái nghĩa như vậy. Chánh giác là cái hàng phàm phu của chúng ta đây là thông thường ha, theo đạo Phật á, thì hàng phàm phu là bất giác, hàng phàm phu là bất giác, mà hàng nhị thừa thì họ có chánh giác. Hàng nhị thừa họ có chánh giác, họ hơn hàng phàm phu nhị thừa, tức là quả vị a la hán đấy, tức quả thanh văn đấy, họ có chánh giác. Họ hơn phàm phu thì bất giác, bất giác là không có giác gì cõi trần. Mà nói thì nghe nó ở đây mình chỉ nói trong cái phạm vi của người đệ tử Phật thôi, trong phạm vi của Phật giáo thôi, chứ thật sự học Phật mà cho kỹ, mà nó cho sâu rồi đó, là nhìn cái cuộc sống của những người mà không có hiểu gì về đạo đức các bạn, thì cái nếp sống bất giác của người ta thiệt thấy mà chua xót, mà đau khổ, mà thương ghê gớm lắm, mà không làm sao được thôi. Chứ thiệt là cái cảnh sống bất giác là vô cùng tệ hại, tối ngày ngoài nó kiếm ăn mặc cho có ăn có mặc, nó đủ thở rồi, đủ ngủ đủ thở rồi đó, là tôi nói nó khổ sở tràn ngập, chửi bới mắng nhiếc la lối, nghĩa là rú xé âm ỉ cả ngày, tệ lắm. Nhưng mà những trường hợp như vậy là mình thấy mình chua xót, mà mình thương, mà có khi thậm chí nó làm cho mình lây một phần nào đau khổ nữa. Thấy sao cuộc đời gì mà đen tối như vậy, hắc ám như vậy, quá sức là vô minh như vậy. Chuyện đó lẽ ra không có mà, cái chuyện tối giữa vợ chồng lẽ ra không có, cần phải mà đánh rồi phải biết rồi phải là hâm me rồi chém chửi bới mà. Với con cái không có chuyện gì mà phải quá sức khổ đau mà chằn chằn nữa, là nói chửi bới đến nập cả ngày, đối với hàng xóm đụng đâu chửi đó, đụng đâu gây gỗ đó, cái đó đâu phải là cái cần thiết có đâu. Vậy mà nếu mà những người nào nó thuộc về trong cái số bất giác đó ha, là cuộc đời vậy không. Nhưng mà cái đó thì các bà con nào mà ở trong những cái xóm mà lao động mà chẳng hạn như lao động mà cỡ như kiểu của sống tôi đó, thì các vị học cái đó đã lắm. Cho nên tôi nói cái đó là thôi, là tôi không dám nói hết đâu nghe, chứ tôi học cái đó là kỹ hơn ai đó, bởi vì học hàng ngày mà cảm xúc mắt hàng ngày dâng dấn bên tai đều đều thấy cái đó mà nào mà chưa sống như đúng lắm. Đó là gọi là bất giác. Thành ra phàm phu thì bất giác, mà hàng thanh văn vị thừa thì là chân giác. Chân giác. Còn cái hàng á Bồ Tát thì là miếng chân giác. Miếng chân giác tức là cái giác ngộ của Bồ Tát là giác ngộ khắp cùng hơn là cái hàng vị thừa. Thành ra Bồ Tát là miếng chân giác. Cho nên Bồ Tát có cái tuệ nhãn, nhìn đâu nhìn bằng tuệ nhãn đó mà, thì là hành thông bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Mà chiếu kiến ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với chiếu kiến thấy được vạn pháp dài không, thấy được vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là cái thấy của Bồ Tát, gọi là cái thấy viên chân giác. Phật thì cao tột hơn của cái viên chân giác của Bồ Tát. Cái chân giác của Phật đây là chân giác vô thượng, không còn ai trên nữa. Chữ vô thượng thì tôi nói với đại chúng nhiều lần rồi đó, không phải là dừng chữ đệ nhất nó còn thượng hạng, mà thượng hạng thì nó còn cái thứ mà không có mua giấy, giống như được tòa hát cái thứ không có mua giấy mà nhất đó mà, nó còn chạy trước mặt của những người mua giấy thượng hạng nữa, cho nên thượng hạng cũng chưa đợi, chưa hẳn là ngon lành. Vì vậy mà cái giác ngộ của Phật đây kêu bằng vô thượng là không có người trên, nghĩa là không có đứa nhất nào mà chạy trên nó nữa được đó. Nếu mà nhất mà chạy trên nữa thì mình mà không chạy trên nữa rồi. Đó là nói tới cái chuyện mà mình mua giấy có hát rồi, về thứ bậc của mình nhất nhì ba rồi thượng hạng. Ở đây cái chữ của đầu bậc là vô thượng chánh biến thì giác, nghĩa là giác ngộ không còn cái chỗ nào trên được. Thế thì cái từ đó trong kinh mà khi nào mà các vị tụng mà thấy cái từ mà cái bậc đa đà a di đà a ra ha tam đại ta phật đà đó, tức là dịch cái chữ ba cái phú nghĩa gọi là chánh giác, biến chánh giác và vô thượng chánh biến thì giác. Đó là cái biệt hiệu của Đức Phật ta, có ba cái cú nghĩa đó. Đức Phật nói tiếp rồi này: A Nan, nếu Như Lai nói rộng về ba cú nghĩa đó, ông dù đem tuổi thọ của một kiếp cũng không thể tiếp thu hết được. Giả sử chúng sanh đây đầy cả 3000 đại thiên thế giới có cái khiếu đa văn đệ nhất như A Nan được chánh niệm có sức tổng trì, những người đó dùng trọn kiếp thọ mạng cũng không lãnh hội được hết. Như thế đó A Nan, vô lượng chánh biến tri giác của chư Phật không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Đấy, về cái danh hiệu của Phật đó, cái từ mà là biến tri giác, chánh giác, biến tri giác, vô lượng chánh biến tri giác là tổng hợp lại là cái từ đó là của Đức Phật này, chỉ cho Đức Phật. Thì không có ngôn từ nào mà nói cho hết, bởi vì nói hết là sao được. Tôi nói ví dụ như vậy, trong cái hàng Phật tử như vậy đây nè, mà trong này á, ví dụ như có những người nào mà trong cái gia đình của người ta êm ấm, người ta hạnh phúc, người ta sung sướng đó, thì cái hạnh phúc, cái êm ấm, cái sung sướng trong gia đình của người ta đó, nói cũng không ai nói hết được nữa mà. Làm sao mà nói hết được cái hạnh phúc của người ta, cái sung sướng của người ta, cái an lạc của người ta, mình chỉ thấy bề ngoài thôi. Cái còn là cái sung sướng, cái hạnh phúc, cái an lạc của người ta bên sâu thẳm bên trong tâm hồn người ta mình không biết được đâu. Và bản thân cái người đó nói cũng không nói hết được, cũng nói phần nào thôi, chứ không nói hết được. Thế thì cái sự mà vô thượng chánh biến tri giác của Như Lai cũng như vậy đó, nói nghĩa là dùng đa văn vô A Nan mà trọn kiếp cũng không tiếp thu hết, và người nói cũng trọn kiếp cũng không nói hết được. Cái nghĩa này nó ý vị lắm. Cũng như của quý vị, trí não của quý vị, sự sung sướng an lạc quý vị tôi không thể biết hết được, dầu các vị có nói kiểu nào đó. Ngược lại cái của tôi có trong này các vị cũng không thể nào biết được. Mà đây là chưa phải là cái tôi là vô thượng chánh biến tri giác. Hơn nữa là cái vô thượng chánh biến tri giác thì thôi, không có nói hết được. Thành ra là như nhân ấm thủy mình lãnh loạn tự chi nè. Người nào uống nước là người đó biết cái vị của nước, cái ấm lạnh của nước, cái ngon hay không ngon, cái thơm tho của hương vị của nước thôi, chứ người khác không biết được, và nói là không bao giờ nói hết được. Vì cái lẽ đó, cho nên Thế Tôn ta nói rằng người nào mà khen Như Lai là coi chừng thiếu đáng Như Lai đó. À, mê Như Lai thì Như Lai không hề có ý niệm phân biệt biết thương rồi, mà khen Như Lai cũng coi chừng phỉ báng Như Lai đó. Bởi vì những cái sự an lạc giải thoát của Như Lai đó, nói kiếp này qua kiếp khác cũng còn không hết, không đủ ngôn từ để nói. Đa văn trí tuệ nhau, ông A Nan mà dùng xúc kiếp cũng không tiếp thu hết được. Thế thì bây giờ để các vị khen cái Phật bằng gì vậy? Khen nó rằng ơi, Đức Phật thấy dễ thương hết sức, ổng đi chậm gì. Trời ơi, vậy là Đức Phật chỉ có cái đi chậm thôi không? Rồi nói chuyện ổng tu lắm, hỏi tu sao ổng đi dùm xuống không vậy? Rồi nó nói thế thì là Như Lai chỉ có đi dùm xuống rồi. Rồi đấy, ổng chịu khổ cái tội nghiệp lắm, hỏi sao nó ổng bận áo rách và áo xấu không, ổng bận đồ tốt. Thế thì là bận áo rách, bận áo xấu là Như Lai à? À, thì mình khen Như Lai coi chừng phải bán Như Lai đó nha. Chỗ đó kinh điển học vậy mới thú vị chứ. Tại sao khen Như Lai mà lại phải bán Như Lai là vậy đó? À, trí tuệ phước tích Như Lai như nước biển, mà bây giờ là cái Dũng Thiên Châu mà đem cho là đây là nước biển thì là còn gì là biển cả chứ. Nước Dũng Thiên Châu mà cho là nước biển thì còn gì là biển cả, cái sự rộng lớn mênh mông đâu. Cho nên là coi chừng khen Như Lai phải bán Như Lai, tôi không dám khen Như Lai. Tôi nhìn ổng cho tôi cười, tôi nói ông hết ý. Ngài hết ý rồi, Ngài cao siêu quá, Ngài tuyệt diệu quá. Con nguyện đi con đường đó, nhưng mà ôi thôi Ngài ơi, đi nó cứ leo lên nó tụt xuống, leo lên nó tụt xuống. Bây giờ Ngài được cười thì thôi, hết ý rồi, không còn khen nữa được. Khen là thứ đáng à, khen sao cho được. Cho nên là mấy cái câu đó nó hay là vậy đó chứ. Người nào mà có chừng nhà khen Như Lai, không khéo mà phỉ báng Như Lai đấy. Ba có nghĩa nó nói cả số kiếp, mà dù đa văn trí tuệ nghe ra mà nghe còn không tiếp thu hết được mà. Rồi bây giờ chúng ta khen là khen cái gì? Như thế đó A Nan, vô thượng chánh kiến tri giác của chư Phật không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Ông A Nan thưa rằng mà Thế Tôn, từ đây về sau con không dám nghĩ mình là đa văn nữa. À, lúc bây giờ ông A Nan mới quản nè. Bởi vì từ hồi nào giờ ông A Nan thì được Phật khen là đa văn, mà trong chúng là cũng khen ông A Nan là đa văn đệ nhất cái trong 10 vị đệ nhất mà. Nhưng mà bây giờ đây là so với cái việc làm của Bồ Tát mà Đức Phật 8 tháng khen ngợi, cũng như là cái công hạnh viên mãn của Phật của Như Lai. Ông nghe ông quán ông thức tỉnh lên, ông nói rằng bạch Thế Tôn, hồi nào giờ đại chúng cho con là đa văn, mà Đức Thế Tôn cũng khen con là đa văn. Nhưng mà bây giờ té ra thì so với cái công đức trí tuệ của Như Lai, cũng như cái việc làm của Bồ Tát, cái hiểu biết của con chẳng nhầm gì. Con không dám tự hào rằng mình đa văn nữa. Phật bảo A Nan, ông đừng suy thoái ý chí như thế. Từ trước Như Lai vẫn nói ông là đa văn đệ nhất đó chứ. Nhưng mà đệ nhất là đệ nhất trong hàng thánh văn, chứ không phải là đệ nhất đối với hàng Bồ Tát. Ồ, việc làm của Bồ Tát, trí tuệ của Bồ Tát thì đừng có lường, đừng có lấy cái trí tuệ của phàm phu của thanh văn mà lường. Ông hãy an tâm đi, là người có trí không ai so lường trí tuệ của các hàng Bồ Tát. Tất cả vực sâu biển cả còn có thể đo lường trí thiền định là trí tuệ biện tài sức tổng trì và công đức của chư Bồ Tát thì không thể lường hết được. Đấy, Bồ Tát đã, cái chuyện Bồ Tát đã từng bưng cả đại chúng 84.000 cái tòa sư tử và cả bao nhiêu đại chúng mà bưng từ cái chỗ có tỉnh thất Như Ma Cật mà đem về chỗ của Như Lai Thế Tôn mà để ra mắt Phật làm lễ, rồi ai nấy ngồi trên tòa sư tử cao rộng như thế mà quả nhiên Bồ Đề này không có chật chội gì hết. Thế thì là việc làm của Bồ Tát như vậy thì làm sao mà trí tuệ thánh văn là làm được, mà hiểu biết được. Điều đó có ý nghĩa là Đức Phật khen cái trí tuệ của Bồ Tát đây, việc làm của Bồ Tát đây, có nghĩa là nhắc cho các hàng đệ tử rằng là phải nhớ nha, phải nhớ mà hiểu biết bằng cái hiểu biết, bằng chư pháp cơn bất, đồng thời phụ túc cơn ấm nhất đa cơn, cơn dung nha, 10 cái quyền nghĩa đó phải học kỹ ra. Dạ, nhân đà la võng cảnh giới nha, trong cái thế giới này là trùng trùng vô tận pháp giới. Nhưng mà dầu là trùng trùng vô tận, không có thể dùng con số tích đáng nha, nhưng mà đều là ở trong một pháp giới nhất chân bất nhị. Vì vậy cho nên trong một có nhiều, trong nhiều có một. Một là tất cả là một. Đó là trí tuệ của Bồ Tát đó. Trí tuệ Bồ Tát không thể lường là vậy đó. Chứ tàn thuần tạp cụ đức nha. Trong cái pháp giới chất chân này là thuần. Cái nào thuần là thuần, cái nào tạp là tạp nha. Mà trong tạp có thuần, trong thuần có tạp nha. Chẳng hạn như cái thế giới ta bà này, người ta thấy là tạp cái gì, là ô uế cái gì. Nhưng mà cái tạp đó là tùy cái nghiệp của chúng sanh đó. Còn với con mắt của Như Lai Thế Tôn thì có ta bà của Ngài. Với thuốc báo của Như Lai Thế Tôn thì có ta bà của Ngài vẫn là thanh tịnh, trong sáng, đẹp đẽ như lưu ly đấy chứ. Thế thì là gọi là chư tàn thần thuần tạp cụ đức môn nha. Trong tịnh có quế, trong quế có tịnh nha. Và thế giới trùng trùng vô tận nha. Mà hiểu cái đó đó, đó là trí tuệ của Bồ Tát là vậy đó. Việc làm của Bồ Tát là vậy đó. Nào cái đó đó, phải tư duy quán chiếu về những cái điều đó. Chứ không phải là nói cái chuyện Bồ Tát mà bưng chỗ này đem lại chỗ kia vậy rồi nghe cái đó rồi nói rồi Bồ Tát gì có vậy rồi nữa mình tu hành nữa mình hy vọng mình bưng được vậy. Cái đó là nói bậy là khùng điên cả đám thầy lẫn trò đó nha. À, bưng đi đâu, bưng đi làm cái gì mà làm sao bưng được. Đây là người ta dạy dùng cái trí để mà nhận thức mà quán chiếu về chân lý. Chứ không bao giờ mà nghe cái vụ đó mà mới tin rằng là Bồ Tát là phải bưng được vậy đó. Bưng làm gì? Không đem gì bưng. Thế giới mười phương trùng trùng vô tận bưng đi đâu? Phải hiểu được thì pháp tương tức. Trong pháp này có pháp kia. Pháp kia, trong pháp kia là chính là pháp này. Nhớ cái con sư tử vàng á. Lấy con sư tử vàng để làm ví dụ đó. Phải quán dạng pháp như vậy đó. Thành ra là tất cả vực sâu biển cả còn có thể đo lường chánh thiền định trí tuệ biển tài sức tổng kỳ và công đức của chư Bồ Tát thì không thể lường. A Nan ông hãy gác qua những cái việc làm của Bồ Tát, đừng nghĩ ngợi so bì nữa. Sức thần thông biển tài của ông Di Ma Cật chừng một giờ thôi, tất cả tâm văn bích chi Phật dùng hết sức biến hóa trải trăm ngàn kiếp cũng không làm sao bằng được. À, bởi vì cái việc làm của Bồ Tát cũng như cái hiểu biết cái biện tài cái trí tuệ của Bồ Tát á, ta sử dụng bằng tuệ nhãn. Mà nếu cái người mà bạc địa phàm phu chỉ nghe bằng nhục nhãn thôi, bằng nhục nhĩ thôi, thấy bằng nhục nhãn mà nghe bằng nhục nhĩ á mà, thì tất nhiên là nghe không nổi thôi. Cái ý nó vậy đó. Cho nên là nghe mà muốn nghe cái kinh điển đại thừa là phải có chủng tính đại thừa, phải có cái trí tuệ đại thừa nghe mới được, còn mà không nghe không được. Nghe bỏ đi á, nghe chửi rủa luôn á. Ý nói như vậy đó. Những người thân văn nghe còn được phước nữa là bạn địa phàm phu phải. Bạn địa phàm phu mà nghe cái tư tưởng hữu nghĩa của đại thừa thì là không chịu nổi đâu. Và không có cách nào nói cho hiểu được. Những người chủng tính ngoại đạo không cách nào mà giảng kinh điển đại thừa cho hiểu được, nói cho họ nghe được. Các Bồ Tát từ thế giới chúng hơn đến dự, lúc bây giờ chắp tay bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thì mới đến cõi này. Phật đầu chúng con có ý tưởng hơi xem thường, giờ đây chúng con rất ăn năn tự trách về ý nghĩ đó không còn, vì chúng con được biết rằng phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ chúng sanh tùy phước đức và căn cơ của họ mà ứng hiện cõi nước Phật có khác. Này, ở đây thì là bây giờ là bất cái mí để các vị Bồ Tát này nói thêm một lần nữa rằng là cõi nước của Đức Phật Thích Ca vốn không có phải là ô trượt xấu xa gồ ghề xấu xí như trước kia trong cái chương một mà ông Thái Lợi Phất đã từng quan niệm. Và ông Thái Lợi Phất đã từng quan niệm rằng cõi Phật ta, cõi ta bà của Phật Thích Ca là xấu xí đó mà, thì Đức Phật đã hóa giải cái việc đó bằng cái chuyện là ấn cái chân xuống đất để cho thế giới ta bà trở thành thanh tịnh, đã một lần hóa giải vấn đề đó rồi. Nhưng mà bây giờ đây là qua cái cửa miệng của Bồ Tát nước chúng hơn xác định một lần nữa rằng là cõi nước ta bà vốn không phải là bất tịnh, là ô uế, là xấu xa. Qua đây là lời nói của các Bồ Tát ở nước chúng hơn đó mà. Chúng con Phật đầu là nghĩ rằng cõi này tầm thường, thấp kém, ô uế. Bây giờ đây chúng con thấy rằng không phải vậy. À, Đức Phật mà sở dĩ mà thấy rằng ở trong cái cảnh tầm thường vậy là chẳng qua là vì chúng sanh mà phải giấu đi những cái hoài nghi, cái đức phước, cái phước báo, cái thân tịnh trang nghiêm của mình để mà gần gũi chúng sanh, chứ không phải là Đức Phật là người mà kém phước mà ở gần với những người như vậy. Cái câu này là để cho xác định một lần nữa rằng là thế giới của chư Phật trong mười phương đều là bình đẳng như nhau, không có thế giới nào mà đẹp hơn thế giới nào, cũng không có thế giới nào là xấu hơn thế giới nào, mà xấu hay tốt là tùy kỳ tâm tịnh, là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tên tịnh kỳ tâm. Mà chư Phật đã là Phật thì tất nhiên là ông nào cũng như ông đấy, Đức Phật nào cũng như Đức Phật đấy, phải là tâm tịnh rồi. Mà tâm tịnh rồi thì các ngài ở đâu là cõi đó trở thành là cõi thanh tịnh thôi, đâu có cái chuyện mà là cõi này xấu hơn cõi kia đẹp hơn cõi này, không có gì cả. Đó là cái chân lý đó, học cái chân lý đó. Tôi nói cái việc đó là các vị thử thí nghiệm mà. Cái chỗ ở của mình á, thì cứ là nó cũng phải xấu lắm đâu. Nếu cái tâm mình thanh tịnh rồi, các vị ở chỗ nào cũng đều là tốt được hết á, đều là an lành được hết. Còn mà nếu không khéo á, không khéo là tâm mình mà không an mà không tịnh á, thì ở cái chỗ là dầu là cái quốc độ đó cái đời sống có cao có đẹp vật chất có nhiều chứ nữa, các vị vẫn khổ như thường à. Cũng như là mỗi đêm các vị coi cái phim mà người giàu cũng khóc đó mà, thấy chưa? Ở trong nhà mà nó có những cái éo le, những cái khúc khuỷu quẩn khúc đó là che giấu sự thật giữa vợ và chồng, và những cái quẩn khúc éo le bên trong mà nói ra không được đó mà, thì thôi thì là cái bà mà cái bà Marina đó là khổ hoài, khóc hoài. Rồi đứa con gái con nhà giàu vậy mà nghi người mẹ của mình ha, là ngoại tình, là phản bội cha mình, mà nghi không đúng nhưng mà cũng cứ nghi ha, là thành ra cũng khóc nữa. Rồi một người vợ rất tốt mà ông chồng lại không hiểu được bà vợ ha, rồi lại nghi bà vợ rồi cũng khóc nữa. Rồi cái cô bảo mẫu là để nuôi con dùm cho ta, thì thôi thì là cái phận mình làm phận mình đi, rồi đèo bồng lại là làm tình tứ với ông chủ nhà, rồi sau đó là làm tiền rồi cũng sợ hãi hùng ghê gớm, cũng khóc nữa. Cho nên là người giàu cũng khóc là vậy đó. Cho nên là phải là tùy kỳ tâm tịnh mới tắc Phật độ tịnh thôi. Tâm tịnh thì mới có cõi nước thanh tịnh được, tâm không tịnh thì giàu cỡ nào cũng khóc. Hoàng tử Sát bây giờ là đang ly hôn, công chúa An đó bên anh Lê bây giờ mới đang lấy chồng, mà hoàng hậu mới mừng muốn chết, bà nói là mấy câu trên TV nè, bà nói năm nay là năm nước anh đen tối ghê gớm lắm, trái hoàng cung rồi công chúa thì ly dị, hoàng tử thì cũng là ly thân, nhưng mà may ra công chúa mới được lấy chồng, thành ra tôi cũng hơi mừng chút chứ tôi cũng khóc muốn chết tôi. Thế là hoàng gia cũng khóc thôi. Nhưng mà ngược lại có những người cái đời sống của ta bình thường mà ta ăn đó nha, nó có hạnh phúc đó nha, thành ra cái đạo Phật ngay chỗ đó chứ. Cho nên là các Bồ Tát nói tới đây là xác định lần nữa rằng là chúng con ý tưởng của chúng con là sai lầm, vì độ chúng sanh tùy phước đức và căn cơ của họ mà ứng hiện cho cõi nước Phật có khác vậy thôi, chứ cõi Phật Thích Ca không phải là xấu. Mà Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ đây thôi, trên mặt đất này thôi, mà cõi Phật Thích Ca không xấu, nghĩa là cõi mà ta ở hiện giờ là không xấu, mà xấu là tại ta, khổ đau là tại chúng ta. Dạ, kính bạch Thế Tôn, chúng con mong mỏi Thế Tôn cho chúng con xin một lời dạy, để khi trở về bổn độ chúng con được nhớ Như Lai mãi mãi. À, cái đoạn này nó sâu vô cùng vô tận. Bây giờ là thâm viếng Như Lai rồi, các Bồ Tát nước chúng con sắp trở về, mà trở về thì xin một lời dạy để mà về được nhớ Như Lai.